STO là gì? Tiềm năng của STO trong tương lai 2022? STO là gì? Nó có phải là một hình thức vốn không? Liệu nó có phải xu hướng nối tiếp ICO và IEO? Khi mà IEO giảm nhiệt vào năm 2019 thì chain trading phái sinh đang có đà phát triển lên tầm cao và xu hướng gọi vốn mới qua đó cũng chưa được rõ. Rằng, cụ thể chưa rõ ràng ở đây là hình thức gọi vốn vào sẽ nối tiếp lên ngôi. Nhưng sớm hay muộn thì STO cũng sẽ được phổ biến rộng rãi và được sự chào đón của các nhà đầu tư. Qua đó, trong bài viết ngày hôm nay, ACJA sẽ giúp các bạn hiểu rõ về STO là gì và những tiềm năng nó mang lại và nó có xứng đáng để bạn đầu tư. Cùng mình tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. STO là gì? Vậy STO là gì? STO hay còn được gọi là Security Token Offering. Đây là một hình thức gọi vốn khá mới ở thời điểm hiện tại cho các startup. Bên cạnh đó thì STO nó có một số phần nào đó gần giống với ICO, giống ở đây không phải là giống hoàn toàn. Trong STO các token sẽ là Security Token hay còn có cách gọi khác là token chứng khoán. Nó được hiểu là hợp đồng đầu tư ràng buộc bởi pháp lý cho phép các nhà đầu tư tiếp cận cổ phần của công ty hàng tháng hoặc có phát biểu cũng như tiếng nói trong quá trình đưa ra các quyết định kinh doanh của công ty. Đối ngược lại với STO, trong ICO hay IEO các token và coin không đại diện cho các tài sản hoặc cổ phiếu nào của dự án, qua đó, các nhà đầu tư sẽ nhận được các cổ tức cũng như các lợi nhuận từ hoạt động của công ty. Cổ phần hoặc thậm chí bất kỳ hoạt động nào có thể phát sinh ra lợi nhuận từ công ty bằng cách thông qua việc nắm giữ Security Token. STO sẽ có lợi thế hơn ICO và IPO bởi vì token của STO được phát hành bởi blockchain, do đó nó cũng sẽ mang những ưu điểm của blockchain và smart contract. Ưu điểm của STO là gì? STO là hình thức gọi vốn đầu tư có nhiều điểm mạnh, do đó nó được nhiều người lựa chọn để gửi gắm. Vậy những ưu điểm của STO có những gì mà các nhà đầu tư cũng như nhà phát hành nền tảng lại yêu thích như vậy? Đối với ưu điểm của STO chúng ta sẽ bao gồm hai phần. Đối với các nền tảng phát hành STO, nó có tiêu chuẩn để thiết kế nền tảng từ đó dựa vào để phát triển các sản phẩm STO. Điều này sẽ đảm bảo tính an toàn, tăng trưởng cũng như bảo vệ tính pháp, kiên cố dự án hơn. Ngoài ra, token của STO sẽ được liên kết thông qua hợp đồng mưu trí, do đó nó sẽ được tối ưu nhiều hơn so với những hình thức gọi vốn truyền thống. Đối với các nhà đầu tư, nó mang lại tính thanh khoản cao do xóa bỏ được khoảng cách và điều kiện tham gia của các nhà đầu tư. Kết quả là nó lôi kéo thành công nhiều nhà đầu tư có thể tiếp cận và giao dịch, thông qua đó mà tính năng thanh khoản của STO sẽ rất cao. Tiếng nói của nhà đầu tư, khi bạn sở hữu token sàn chứng khoán, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã chiếm được một phần nào đó cổ phần của công ty. Do đó nếu sở hữu càng nhiều token thì địa vị của bạn sẽ càng lớn, nhà đầu tư sẽ giảm thiểu rủi ro do được sự bảo vệ của pháp luật. Qua đó khi các công ty phát hành STO đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, nó cũng được coi như là một thanh lọc loại bỏ các tạp chất như các dự án lừa đảo. Scam, điều này sẽ giúp phần nào hạn chế được rủi ro, giúp làm giảm chi phí. Việc thanh toán giao dịch sẽ được giảm thiểu tối đa ngân sách trung gian, quản lý và vận hành bởi vì nó được phát hành bởi blockchain và sử dụng thêm smart contract. Số lượng nhà đầu tư có thể tham gia. Bởi vì tính thanh khoản cao mà nó đã xóa bỏ được khoảng cách địa lý mà cho phép các nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới đều có thể tham gia đầu tư. STO sẽ không giới hạn số lượng nhà đầu tư cũng như số tiền vốn nhỏ khi tham gia. STO khác với ICO như thế nào? Vậy sự khác biệt giữa STO và ICO là gì? Hãy cùng tìm hiểu và phân biệt chúng nhé. Table 4. STO khác với IPO như thế nào? Cả STO và IPO đều có cùng chí hướng là huy động vốn để đánh đổi lại sự an toàn. Tuy nhiên chúng có sự khác biệt về các công cụ cũng như quy trình sử dụng. Đối với STO thì công nghệ chuỗi khối mang lại lợi là chính. Qua đó, với việc loại bỏ các bên trung gian hay quy trình tự động thì STO sẽ cung cấp một phương pháp gây quỹ theo một cách đơn giản và hiệu quả nhất về chi phí. Còn đối với IPO, việc thuê người trung gian để làm phải trả thù lao cho họ, do đó nó sẽ ảnh hưởng đến sự thành công hoặc thất bại của dịp chào bán. STO và IPO đều cùng cho phép các nhà đầu tư lấy được vốn chủ sở hữu của một công ty, thanh lý, hay thậm chí là quyền biểu quyết. Nhưng các công cụ tài chính khi sở hữu lại khác nhau hoàn toàn. Đối với STO, nhà đầu tư sẽ mua token kỹ thuật số. Mặt khác, IPO các nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu để đại diện cho tài sản của họ. Ngoài ra, STO nó nổi trội hơn IPO về mặt linh hoạt bởi vì nó đem lại cho các công ty là khả năng diệt trừ gian lận. Bên cạnh đó, IPO chỉ hoạt động trong khu vực mà nó được phát hành và quá trình này chỉ được các nhà địa phương mới được tham gia. Những thách thức chính với STO là gì? Ngoài những lợi ích ở trên thì STO còn phải đối mặt với một số thách thức phải gặp. Đè nặng áp lực lên chủ dự án và nhà đầu tư do việc loại bỏ hoàn toàn các tổ chức trung gian. Khung pháp lý chưa rõ ràng về các tiêu chuẩn đánh giá, chịu nhiều quy tắc đối với tài sản chứng khoán, thậm chí có thể thu hẹp khả năng dự án từ lúc đầu. Phải được sự chấp nhận của cộng đồng về dự án, công ty truyền thống cũng như các nhà đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư STO, tiềm năng của STO trong tương lai. Sau những phần phân tích của ACEIVSTU và những ưu điểm của nó, chắc hẳn rằng bạn cũng đã nắm rõ được một phần về hình thức gọi vốn STU. Hình thức này hợp với các doanh nghiệp và công ty đã đi vào hoạt động hoặc có doanh thu. Do đó cũng nhờ tính chất này mà STU đã được mọi người đánh giá cao hơn hẳn so với ICO, nơi được biết đến với nhiều dự án lừa đảo nhất. Cho đến hiện tại thì các công ty hay tổ chức đã có sản phẩm hoặc doanh thu đều là khách hàng tiềm năng nhất của STU. Qua đó số lượng các doanh nghiệp như vậy có thể gọi là khá lớn. Cho đến nay giá trị equity trên toàn cầu đạt 74.000 tỷ USD vào năm 2018 và dự kiến trong những năm tiếp theo sẽ đạt 100.000 tỷ USD, một con số thật là khủng. Tổng trên toàn thế giới có khoảng 420 đến 530 triệu doanh nghiệp MSME, cách nói tóm gọn của Micro, Small, Medium và Enterprise. Có khoảng 30% trong số MSME đã sử dụng các dịch vụ tài chính bên ngoài, nhưng việc họ lựa chọn những dịch vụ này lại không đem lại hiệu quả cao mà còn tốn kém. Qua đó, điều này đã khiến các doanh nghiệp lựa chọn STU để gọi vốn và tiết kiệm chi phí và ngân sách. Qua đó, STU được xem như là một phương pháp giải thoát phương thức truyền thống cũ, đưa các doanh nghiệp tiến đến gần với blockchain hơn, nhưng vẫn giữ được tính bảo vệ, minh bạch và đảm bảo an toàn. Mặc dù loại hình này còn mới, nhưng theo một số chuyên gia đánh giá rằng đây là thời cơ thích hợp để góp vốn đầu tư vào STU. Bởi vì theo như các đánh giá cho hay thì việc góp vốn đầu tư và lựa chọn ngành tương thích sẽ thuận tiện hơn nhiều, do số lượng nhà đầu tư tiếp cận còn rất ít nên sẽ cạnh tranh hơn. Cơ hội đầu tư STU. STU là hình thức gọi vốn còn mới phát triển qua hình thức phát hành Security Token. Qua đó, Security Token sẽ được phát triển dựa trên công nghệ tiềm năng của blockchain, tuy nhiên nó còn phải đối mặt với các thách thức như chưa có tổ chức dẫn đầu thị trường, chưa biết nhiều về blockchain, chưa có khung pháp lý cụ thể. Do đó, trước khi đầu tư các bạn nên cân nhắc kỹ các yếu tố để đưa ra các quyết định đúng đắn, và về khía cạnh nào đó thì cũng sẽ có một số người cho rằng nên cần thêm một khoảng thời gian nữa để các yếu tố trở nên cụ thể, rõ ràng và chín mùi hơn. Mặt khác thì cho rằng STU là cơ hội tốt để đầu tư, kiểu như là mình sẽ là người đi đầu xu hướng đó. Nếu bạn lựa chọn đầu tư vào STU thì bạn có 1/2 lựa chọn các security token, token chứng khoán của các dự án đã được phát hành, đầu tư vào các nền tảng tiềm năng và phát hành STU. Ở hình thức đầu tư nền tảng tiềm năng và phát hành STU thì nó đòi hỏi các nhà đầu tư phải có kinh nghiệm phân tích thị trường cũng như dự đoán được xu thế. Vì vậy, nếu bạn là một nhà đầu tư mới thì bạn nên lựa chọn phương án 1 nhé. Vậy phương án 1 có những lợi ích gì mà các nhà đầu tư mới phải nên lựa chọn chúng? Các nhà đầu tư mới nên lựa chọn đầu tư vào Security Token, và bạn cần chú ý đến giá trị công ty. Bởi vì các token này sẽ gắn liền trực tiếp với tiềm năng cũng như giá trị của công ty. Đó cũng chính là một phần chiếm được cổ phần của công ty, giúp bạn có thể chiếm hữu được công ty mà bạn đang làm. Do đó, công ty càng có tiềm năng lớn thì cơ hội thu lợi nhuận của bạn càng lớn và cổ tức của bạn sẽ được trả đều đặn và đảm bảo hơn. Dưới đây là link tham khảo chi tiết https://www.youtube.com/vnzznbhvr8 tổng kết. Qua bài viết này có thể thấy STU là một hình thức gọi vốn có tiềm năng và nhiều ưu điểm vượt trội, đặc biệt nó rất hợp với những nhà đầu tư mới. Hy vọng qua bài viết này của ACEA sẽ giúp được các bạn nắm được tổng quát cái nhìn về STU, cũng như là các cơ hội nên hay không nên đầu tư, và bắt được thời thế để đầu tư vào STU. Còn điều gì thắc mắc hoặc chưa hiểu về thị trường thì các bạn hãy liên hệ với đội ngũ ACEA để biết thêm thông tin chi tiết cũng như các kiến thức khác liên quan đến thị trường chứng khoán thông qua ACEA.com để được giải đáp thắc mắc.